Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoài nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm, nhuần thâm xa hồn chẳng lan ơn.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê, có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường.
Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà.
Người lại gần,
cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả hàng xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai.
Sáng
sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.
Thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay chúng ta học là dễ thương lắm ấy, dễ thương lắm. Vâng, tôi hy vọng anh chị em cũng vui. Đây, câu hỏi thứ nhất của chúng ta về bài phúc âm mà chúng ta mới đọc, đó là đoạn phúc âm này diễn ra vào ngày thứ mấy trong tuần và ở đâu? À, như vậy chắc là dễ. Vâng, cái đó à, tôi cũng phải coi có nằm đâu chứ. Rồi, vâng, tức là câu 29 ạ. Vâng. À, diễn ra vào ngày và như vậy thì có ai biết trả lời không? Có ai sẵn sàng? Câu này câu dễ nhất trong mọi câu. À đấy.
Dạ thưa cha và các anh chị, là câu thứ nhất là chương 20 chia câu 1 chưa? Chương câu 1 chương 29, vừa ra khỏi đường Ca-pha-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon, An-rê, có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Chắc con bị lộn hay sao? À, thực ra con lộn. Dạ, dạ ở Ca-pha-na-um á cha. Dạ.
Nó to như vậy, thế giờ nó nhỏ lại thì nó ở đâu ạ?
Dạ, ở hội đường á cha. Hội đường Ca-pha-na-um.
Cái chỗ bà mẹ vợ bà nằm ở hội đường à, hay là bà nằm ở đâu?
Bà mẹ vợ bà nằm ở nhà.
Đấy, thế thì cái diện này diễn ra ở đâu ạ?
Ở nhà của bà.
Ở nhà của bà. Dạ, hay lắm. Ngày thứ mấy ạ?
Dạ ngày thứ sáu, ngày Sa-bát, cuối của ngày.
Mà cụ thể là lúc chiều đến bà nhà bà này là lúc là ngày là thứ mấy ạ?
Là ngày cuối, ngày thứ sáu thứ bảy á. Dạ.
Chứ gì sau 2 ngày?
Dạ,
nói
thứ 6,
ngày thôi.
Thứ 6, thứ 6.
Thứ mấy ạ?
Thứ 6.
Cương quyết là thứ 6 phải
cương
không ạ?
Cương quyết là chiều thứ 6.
Theo bà thì là ngày thứ mấy ạ? Bữa sao không thấy đeo cái gì để tôi kêu tên được, không thấy tên tuổi gì hết. Vâng.
Thứ cha ngày, ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần.
Trời, mới nghe ngày Sa-bát cái mừng quá. Rồi ngày Sa-bát còn kèm theo ngày thứ nhất trong tuần là thấy bể rồi. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ nhất. Ngày Sa-bát là ngày thứ mấy ạ? Ngày thứ nhất là
ngày thứ bảy.
Thứ bảy là ngày thứ nhất nè. Như vậy là ngày thứ bảy, ngày chủ thứ nhất trong tuần là bây giờ là ngày thứ mấy ạ?
Dạ, ngày không biết.
Ai can đảm không? Tại sao không có ai trả lời hết ạ? Ngày thứ nhất là ngày trong tuần là ngày thứ mấy?
Ngày chủ nhật.
Thế thì cho cái đoạn hôm nay tin mừng này diễn ra vào ngày thứ mấy? Vào ngày thứ mấy ạ?
Thưa cha, ngày thứ bảy.
Lúc sáng hay trưa hay tối?
Dạ thưa con không biết nhưng mà
nếu mà tinh ý đọc vẫn biết được. Nào có ai biết là lúc thưa thì câu hỏi này dễ quá. Hỏi lúc Đức Giê-xu vừa ra khỏi hội đường mà đến nhà ông Simon Andre, thưa lúc đấy là lúc khoảng mấy giờ?
Thưa cha, là con nghĩ là buổi chiều.
Lúc nào?
Buổi chiều.
Trời, chiều.
Dạ. Dạ mấy?
Đoán
lúc
nào?
Trời, đoán.
Đấy, ra dạ, khỏi đường.
Dạ ra khỏi hội đường chắc là buổi trưa chứ.
Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như chị ấy. Đang đói bụng ấy, kìa. Đi là lễ mà lễ đến buổi chiều thì đói chết đấy chứ. Đúng không nào? Đấy buổi trưa tôi nghĩ thế. Mặc dù chả có dấu vết gì mấy nhưng mà tôi nghĩ là buổi trưa. Đấy, như thế là buổi trưa, buổi sáng là đi ở trong hội đường. Giống như mình đi lễ mình trưa mình về chứ. Phải không? Vậy lúc mà đến ra khỏi hội đường là tôi nghĩ là cỡ trưa. Và nó mới vô thăm nhà, rồi sau đó lát nữa anh chị em mới thấy tại sao lại có cái vụ này. Rồi như thế là diễn ra cái bài này. Bây giờ trước hết là bây giờ thêm là câu 32 đó. Thì như thế anh chị em thấy cái gì? Thấy câu đó bắt đầu bằng chữ gì? Cái gì? Chiều đến. Đó, tức là, đó, đúng không nào? Đây là buổi trưa đến nhà, rồi bây giờ đến chiều. Đó, chiều thứ mấy? Thứ bảy. Chiều thứ bảy. Nhưng mà anh chị em đừng quên câu hỏi của tôi là quan trọng đấy. Này, nhìn kỹ này, bắt đầu nè, từ từ nè. Từ từ nó bắt đầu có một câu hỏi khó nè. Anh nó sắp sửa phải trả lời câu này. Nghe nè. Như vậy là buổi trưa thứ bảy là Đức Giê-xu buổi sáng thứ bảy giảng trong hội đường, chữa một anh bị quỷ ám. Buổi trưa thứ bảy ra khỏi hội đường đến nhà Simon Andre. Đồng ý không nào? Rồi câu hỏi. Đây rồi bây giờ đọc anh đọc cái câu 32 coi. Đọc câu 32 nửa tí xíu đầu coi. Đọc câu 32 ạ.
Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người.
Câu hỏi nè, cả lớp mà ai mà trả lời được cũng là giỏi này. Cố lên, này bắt đầu anh giữ cái này, giữ đấy. Này câu hỏi này, hỏi khi chiều đến mặt trời đã lặn là ngày thứ mấy?
Là ngày thứ nhất trong tuần.
Ngày thứ mấy?
Ngày thứ nhất.
Có đúng không? Chắc chắn không? Chú nhắn
dạ, chắc chắn mặt trời đã lặn.
Dạ chắc từ
rồi, ngày thứ nhất trong tuần. Như thế cụ thể là tức là ngày thứ mấy?
Bây giờ mình gọi là thứ mấy?
Dạ là thứ hai. Ngày chủ nhật.
Ngày chủ nhật chứ. Bây giờ mình gọi là ngày chủ nhật
của mình hay là lộn đấy cha? Nhầm mà cha, nhầm.
Mà cái nguồn người ta cũng là ngày thứ nhất đấy. Nếu mà người Do Thái thì gọi là ngày thứ nhất, còn mình thì gọi là gì?
Ngày chủ nhật.
Tức là mình thì lại là chủ nhật, tức là sau thứ bảy đến thì đến chủ nhật, mà chủ nhật là thứ nhất rồi mới vòng lại chứ kìa, chứ sao ngày thứ hai được, đúng không nào? Tức là nhất này, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, đi một vòng đúng không? Anh chị em thấy kinh khủng chưa? Cái câu nó bé vậy mà chứ nhiều người đâu có biết. Thế nhá, chiều đến khi mặt trời đã lặn. Chiều ngày thứ mấy? Dạ chiều thứ bảy. Vậy là ngày gì? Dạ ngày chủ nhật. Người Do Thái một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Nó xong rồi. Người Do Thái một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Vậy cái lúc mà Đức Giê-xu bắt đầu người ta đưa đến. Nè câu hỏi này dành cho chị, là chị mà trả lời được mới hay. Nghe đây. Tại sao lại có câu này, câu 32 nè, chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đưa những ngày ốm đau đến cho người, tại sao lại đợi chiều đến mặt trời lặn sắp sửa đi ngủ mà lại đưa người bệnh đến, tại sao? À, đấy câu này hay nhá, ai trả lời được giơ tay nha. Ai trả lời được là giơ tay. Tại sao lại đợi lúc tối mịt tối mặt trời lặn mới đem bệnh nhân tới là sao? Có trả lời được không ạ?
Cha, tại vì người Do Thái quý cái ngày thứ nhất, ý là cái giờ mà đầu tiên trong một ngày.
Có ai trả lời kia không kia coi đó dạ dạ. Không được không để đưa cho bà đứng ra đây giờ cầm micro nói sang trọng chứ.
Thưa cha, đó là cuối ngày Sa-bát qua ngày mới.
Như vậy còn ngày Sa-bát không?
Dạ không.
Đấy nên là sao? Nên là sao? Nên cái gì? Nên là sao? Ừ, hết ngày Sa-bát rồi nên cái gì? Ta hỏi là tại
không
sao lại
cha
đem người ta đến chữa bệnh
thì
vì
không,
sao?
Thì không phạm luật.
Cái gì ạ?
Không phạm luật.
Đúng rồi, chính xác, vì không phạm luật nữa. Hết ngày Sa-bát qua ngày thứ nhất vậy được quyền chữa bệnh. Không, đấy câu trả lời chính xác. Khi chiều ngày thứ bảy mặt trời lặn rồi là qua ngày thứ nhất trong tuần, vậy hết ngày Sa-bát. Hết ngày Sa-bát thì chữa bệnh, và vì thế người ta đã đem bệnh nhân đến vào chiều lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Đấy, giờ các anh chị em hiểu không? Tại sao anh cũng đồng ý như vậy phải không? Tức là vì mặt trời lặn nên là qua ngày mới nên người ta mới đem bệnh nhân tới, đúng không? Anh định trả lời như vậy phải. Bắt đầu ngày mới. Ngày mới tức là hết ngày thứ bảy rồi, nên không phải giữ luật ngày Sa-bát nữa. Rồi. Thế anh chị em ấy từ nãy giờ sôi động còn câu à. Còn câu về thời gian ấy, mà câu này là có nhiều người đọc mà chưa bao giờ để ý về thời gian ấy. Chưa bao giờ để ý. Như vậy anh chị em nào mà vui đó, thì anh chị em thấy như vậy Đức Giê-xu đã sống một ngày. Sống một ngày Sa-bát này nhé. Bắt đầu ngày Sa-bát buổi sáng là Ngài đi vô đâu? Vô hội đường chữa bệnh, đúng không nào? Rồi sau đó buổi trưa gì đó đến nhà ông Simon, rồi đến đó ở, rồi đến buổi chiều người ta đem người ta đến như thế hết ngày Sa-bát. Đức Giê-xu coi như là đã sống một ngày Sa-bát, cho đến ngày hôm sau là Ngài bắt đầu buổi sáng đó, đấy thì ngài đã gì đó, ngài đi cầu nguyện. Như vậy anh chị em thấy câu 39, câu 35 này, anh chị em thấy câu 35 chưa? Câu 35 thấy chưa? Rồi, tôi hỏi chị này, chị biết không, sáng sớm, câu 35 này, sáng sớm lúc trời còn tối mịt, sáng sớm là sáng thứ mấy vậy?
Sáng sớm là
sáng thứ mấy?
Sáng thứ nhất.
Sáng gì ạ?
Sáng ngày thứ nhất.
Nghĩa là đúng rồi, ngày thứ nhất, đúng rồi, bây giờ mình gọi là sáng mấy? Bây giờ mình gọi là sáng Chủ nhật, đúng không? Đúng rồi, sáng ngày thứ nhất là đúng rồi, sau thứ bảy đến thứ nhất là đúng rồi. Vâng, cảm ơn ạ. Sáng sớm là ngày thứ nhất trong tuần rồi, vâng, lúc trời còn tối thôi. Câu số 1 như vậy là đủ rồi. Yeah. Đọc 1, 29 đến 31. Đấy, bạn các anh chị em nhìn coi nè. Câu 29, 31. Đấy là chuyện chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông Simon. Và đây là một câu chuyện lạ lùng quá. Anh chị em có thấy ngộ khi chưa? Này nhé, anh chị em có thấy này. Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê. Vậy hai anh ấy ở chung một nhà, ngộ ghê. Như vậy không biết anh kia có vợ chưa? Đấy, hai anh ở chung một nhà, và trong cái nhà này lại có như vậy, nhà chính là như lần trước tôi có nhắc anh chị em, nhà chính có thể là nhà của ông nào? Simon. Và ông ấy ở đấy với ai? Với ai? Với vợ. Và với ai nữa? Với ai nữa? Mẹ vợ nữa. Trời ơi, thấy chưa? Cả những ở với vợ, cả mẹ vợ, cả ông em nữa, không biết ông em có vợ chưa nữa. Đấy, như vậy là cái nhà này là đông người. Ngày xưa người ta cũng nghèo, người ta không có như mình bây giờ đâu, là phân ra tầng nọ tầng kia, nhà có một tầng rồi phòng nọ phòng kia. Đấy, vâng, thế thì ở đây tôi đặt câu hỏi thế này, chuyện phép lạ này gồm có mấy phần? Mà ta đọc những chuyện phép lạ khác ta thấy ủa cũng giống cũng mấy phần. Có ai trả lời được câu này không? Có ai thích trả lời không ạ? Cái phép lạ này từ câu 29 đến câu 31 có ai thấy nó có mấy phần gì không? Có ai giơ tay không? Rồi có một người. Vâng.
Thưa cha, phép lạ này gồm có 3 phần.
Yeah.
Phần thứ nhất nói về nơi chốn và thời điểm vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um. Đức Giê-xu đi đến nhà hai anh em ông Simon và An-rê, có ông Gia-cô-bê và Gio-an đi cùng. Tình trạng thứ hai là
bối cảnh, đâu có nhất thiết là bối cảnh đó, 29 là bối cảnh.
Người ta cho Đức Giê-xu biết tình trạng của bà mẹ vợ ông Simon. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết về tình trạng của bà.
Và 30, vâng.
Và phần thứ ba là Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa lành cho bà mẹ vợ ông Simon. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Tức là ý chị nó là có ba phần. Phần thứ nhất là bối cảnh, phần thứ hai chị đặt tên nó là cái gì? Chị có đặt tên cho nó. Bối cảnh nè. Tình trạng có cái tình hoàn cảnh đang có một người bị đau. Rồi điểm số 3 là Đức Giêsu chữa bệnh. Vâng, tôi cũng thấy thích thích cái điều đó. Vâng, chị thử nói có gì khác không ạ? Vâng, có gì? Vâng. Ngồi, vâng. Xin mời. Vâng.
Thưa cha, theo con thì từ câu 29 đến câu 31 có 5 phần.
Vâng, đúng rồi, có người chia làm 5, chia nhỏ hơn nữa. Yeah.
Phần thứ nhất, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê. Đó là tình trạng ban đầu. Phần thứ hai, Simon và An-rê có ông Gia-cô-pê và ông Gio-an cùng đi theo. Đó là tình trạng ban đầu. Tình trạng thứ hai từ câu 30 nói về vấn đề giải quyết. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Và phần thứ ba, thực hiện, nghĩa là hành động. Người ta lại gần, tức là Đức Giêsu lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Phần thứ tư, cơn sốt dứt ngay, đó là kết quả. Và phần cuối cùng, đó là bà phục vụ các ngài. Chia năm phần, phần thứ nhất có tình trạng ban đầu, và phần thứ năm là tình trạng kết thúc.
Cảm ơn chị, hay quá, có người còn ý nghĩ khác nữa.
Thưa cha, đi vào trọng tâm của câu hỏi thì con thấy rằng là trong cái phép lạ này Chúa thực hiện hai phần.
Dạ, hai phần thôi.
Phần thứ nhất là hành động và phần thứ hai là hiệu quả của hành động đó.
Dạ.
Tức là Chúa là cầm tay đỡ bà dậy.
Nhưng mà cái kia đó không có nói à, cái câu 329 này không có nói vô à?
Dạ thưa không, tại vì con đi vào trọng tâm của cái phép lạ trong phép lạ này.
Dạ dạ.
Dạ. Vâng. Con không đi những cái câu trên.
Vâng, cảm ơn. Vâng, chị cũng có những cái đóng góp hay. Có người đề nghị theo ý chị ấy, thì chị khác chị một tí thôi. Người ta cũng nói 5 phần. Tôi xin báo 5 phần như sau ạ. Phần thứ nhất, có vẻ như là câu 29, coi như là cái bối cảnh ở đâu, rồi nhà ai, rồi ai đi, rồi đợi rồi. Bởi thứ nhất. Điều thứ hai là có một cái chuyện trục trặc nào đó mà đang cần sửa đổi, đó là bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, bà không ngồi được, không đứng được, nằm trên giường. Đấy là có thể tạm coi là cái tình trạng của bệnh nhân, nằm phần số 2. Phần số 3 là người ta là có một lời cầu xin. Bởi vì bà ấy lên cơn sốt thì nằm thôi, ai biết. Nhưng mà phải có một người xin, phải có một ai đó xin, hoặc là chính cái bà đó, hoặc là chính những người quen xin để chữa. Thì đã ở đây cái câu này, lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Họ nói cho người tình trạng của bà, tức là ngấm ngầm là một lời xin. Đấy, thầy đã có thể coi cái lời xin là số 3 đấy. Bởi vì khi nào có phép lạ là có một người bệnh, rồi có một lời xin. Rồi bây giờ kế tiếp là người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Thế thì khi có một lời xin thì Đức Giêsu đã đáp trả cái lời xin đấy để chữa bệnh. Vậy thì cái câu 31 là lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Và có thể nói được cái phần cuối là cái phần kết quả của cái việc chữa bệnh của Ngài. Đó là cơn sốt biến đi, và cũng là một kết quả. Và bà ấy lúc nãy đang nằm, bây giờ đứng lên được rồi, vô bếp được rồi, để phục vụ các ngài, phục vụ bữa ăn trưa, có vẻ như vậy. Vâng, tôi xin cảm ơn đấy, đại khái như thế.